Thế bây giờ con dạy con nói cho rõ cái nghĩa chữ bóng chẳng khác gương, gương chẳng khác bóng. Thế bây giờ mình không nói cái thần kinh nữa. Nói cái thần kinh thì chị em nó lại tưởng ngay một cái sợi dây. Cho nên mình phải gọi là cái tâm của mình. Là gì? Đấy. Thì cái hình ảnh nó đang hiện ở trong cái tâm gương của mình. Thì cái hình ảnh ấy là cái bóng. Cái tâm gương của mình là chất. Cho nên rằng cái bóng nó có khác cái gương không? Quả ổi kia có khác cái tâm gương của con không? À, mình thì mình thấy cái quả ổi nó ở bên ngoài. À, cái mùi thơm của nó ở bên ngoài. Chứ mình không biết là mình đang nhận cái quả ổi ấy, cái hình ảnh của cái quả ổi nó đông đưa ở trên cây đó, cái hình ảnh ấy nó đang hiện ở đâu mà mình thấy? Mình đang thấy ở trên cái thần kinh, tức là trong tâm của mình. Mình đang thấy ở tâm mình. Thì cái bóng, cái quả ổi ấy là cái bóng. Mình chỉ thấy được cái bóng thôi chứ mình không thấy được thật. Cho nên mình thấy được cái bóng của quả ổi. Ta cầm cái quả ổi nó rơi ở trên cây, nó rớt xuống đất, nó kêu bịch một cái. Đây là cái thanh, cái âm thanh của nó. Cho vào lưỡi thấy nó chát chát. Nếu mà nó còn xanh thì nó chát chát. Mà nếu nó chín rồi thì nó ngọt ngọt. À, thì thấy cái vị ngọt. Ngửi vào mũi thì thấy mùi thơm. Tay cầm thì thấy nó tròn tròn, nó mát mát. À, và tâm mình thì biết nó là cái quả ổi. Như vậy có phải sáu thức của mình đang biến cho quả ổi không? Này, thế cái quả ổi mà mình thọ dụng ấy là do sáu thức của mình biến ra. Còn cái thể chất của nó là cái gì thì cái đó mình không biết. Mà cái mà mình biết ấy là cái sáu cái bóng ảnh trên cái tâm thức của mình ấy, nó đang biến ở cái tâm thức của mình. Cái tâm thức chính của mình ấy, thì Phật gọi là cái tâm thức, cái thức A lại ra cái thức thứ tám. Tức là chúng mình nói nôm na là cái tâm mình. Thế thành ra những cái bóng ảnh ấy nó đang hiện ở trong cái tâm gương của mình. Thì những cái bóng ảnh ấy chính là cái thứ quả ổi mình đang thọ dụng ấy. Nó là những cái bóng đang hiện ở trong cái tâm gương. Thế thì cái bóng ấy, cái thể chất của nó có phải chính là cái tâm gương của mình không? Mà cái tâm gương của mình có phải chính là cái chỗ để cho sáu cái thứ bóng nó đang hiện lên không? À, cho nên quả ổi là cái bóng đang hiện ở trong cái tâm gương của mình. Mà tâm gương của mình ấy, nó chính là nơi đang hiện cái bóng. Thì cái bóng với cái tâm gương là hai thể chất thành một. Cái mà mình đang thọ dụng ấy chính là mình đang thọ dụng ở tâm của mình. Đã. Thế cho nên mỗi khi chị em đọc sắc chẳng khác không thì mình nên hiểu thế nào. Thì cái không nó chính là cái tâm mình đang đọc đây này, đang nghe, đang biết đây này, là cái không, là cái tánh chân không. Nó đang có công dụng thấy, nghe, ngửi, nếm. Đấy. Mà những cái nó thấy, nghe, ngửi, nếm ấy, những cái trần ấy thì gọi là sắc. Thế cho nên mình phải nhận ra sắc chẳng khác không. Đấy. Khi mình nhận sắc chẳng khác không, cái bóng của cô tâm chiếu mà chẳng khác cái tánh, cái gương tâm của mình, vậy thì mình có yêu có ghét gì nữa không? Biết rằng chính tâm mình đang hiện ra những cái cảnh ấy, chính là ở theo duyên, theo nghiệp mà cái tâm mình nó hiện ra đây thôi. Cho nên tất cả những vạn pháp mình đang trông, đang thấy, đang nghe đây chỉ là những cái bóng, chứ không bao giờ mình chưa hết nghiệp là mình chỉ thấy được những cái bóng thôi. Mà những cái bóng này đang hiện ở trong tâm gương của mình, sắc chẳng khác không. Nên mà cái tâm gương của mình ấy, nó chẳng khác gì những cảnh kia, bởi vì nó ở khắp pháp giới. Mà tất cả những các cái sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp đang hiện ở trong cái tâm gương của mình. Cho nên nó đồng một thể chứ không phải là sai khác. Chỗ có bóng ảnh chính là chất gương. À, thì ban nãy thầy vừa nói như thế là thầy mới nói về sắc chẳng khác gương, và mà gương chẳng khác sắc, tới đây con nhận được chưa? Mình cứ tưởng cái bóng như mình thấy cái hoa hồng ở trên cái mặt gương, thì mình cứ tưởng cái hoa hồng thật. Thế chứ mình không dè rằng cái hoa hồng ấy nó chẳng khác gì cái gương, bởi vì nó nằm ở ngay trên cái gương, nó là gương, gương là nó. Thế thì trước thì nói để cho hai cái vật thì đem cái so sánh. Đấy, coi cái hoa hồng với cái gương thì hoa hồng chẳng khác gương, gương chẳng khác hoa hồng. Rồi bây giờ nhận thẳng cái hoa hồng nó là cái gì, thì hoa hồng ấy chính là gương, mà gương chính là hoa hồng. Vậy thì bây giờ con hiểu hợp pháp, thân cân hiểu thân đoạn xa. Về thể chất mà con đang nhìn, con đang thấy đấy, thì thật ra cái thể chất của hoa hồng ấy nó có khác cái gương không? À, thế thì có thể nói là cái thể chất của hoa hồng này chính là cái gương, được chưa? Được không? Thế cho nên là cái hoa hồng chính là cái gương, mà cái gương chính là cái hoa hồng. Thế bây giờ hợp pháp thì thế nào? Hoa hồng ở ngoài vườn kia, thì cái hoa hồng ấy thật ra ở đâu? Nó không ở mắt của con, mà nó ở cái thần kinh. Nó là cái bóng nó hiện ở trong tâm con mà thôi, phải không? Thế thì cái bóng ấy nó đã hiện ở trong tâm của con, thì nó có khác với cái tâm không? Nó hiện ở tâm thì nó chính là tâm, bởi vì nó chính là tâm cho nên nó chẳng khác cái tâm. Chỗ này nhận được chưa? Thế bây giờ hợp pháp con đang sống hàng ngày đây, con phải tập thấy thế nào? Đấy, đây là cái bóng ảnh nó đang hiện ở trong tâm gương của mình. Nhận được chưa? Thế và cái bóng ảnh này nó đã hiện ở trong cái tâm gương, thì nó có khác cái tâm gương của con không? Hay nó hai thể chất? Nó là một thể chất với con. Đó, nó chính là cái tâm con. Tâm con đang chiếu ra cái bóng đấy thôi. Đã gọi là cái bóng thì có thật không? Ở nơi đây chỉ có một cái gì nó thật, cái tâm gương ấy nó vẫn đứng đấy. Còn các thứ bóng ảnh cứ đi qua đi lại, sinh rồi lại diệt. Còn cái tâm gương chủ nhân ông nó vẫn đứng đấy, nó ngó vạn vật. Vạn vật là những cái bóng ảnh. Sở dĩ mà Phật muốn cho mình nhận cái nghĩa này, trước hết như hôm qua vừa nói, trước hết là bởi vì sự thật là như thế. Điểm thứ hai nữa, mình cần biết như thế để mình tiêu ba cái độc tham sân si. Hễ không ngu si thấy là cảnh bên ngoài thì hẳn là không có nổi sân với cái bóng ảnh ở trong tâm mình làm gì, cũng không tham gì cái bóng ảnh ở trong tâm mình. Thế cho nên để tiêu ba cái độc tham sân si mà tìm nhận cái sự thật này, là mình không hề giao tiếp với cảnh bên ngoài đâu. Những cảnh bên ngoài là tâm mình biến ra rồi mình thọ dụng. Thì phải tập rất nhiều cái này, bởi vì nó ngược hẳn với cái vô minh hàng ngày của mình. Cái sự thật nó khác hẳn cái chỗ mà mình đang thọ dụng. Mình thì đang tưởng đây là má tôi, đây là em tôi, đây là tiền bạc của tôi, đây là nhà tôi. Thế nhưng mà trên sự thật thì là gì? Đều là những cái bóng ảnh đi qua trong cái tâm gương của mình một thời gian dài hay ngắn mà thôi. Tâm gương của mình vẫn thường trụ ở khắp pháp giới, dù cha dù mẹ dù anh dù em, chỉ là những cái bóng ảnh đi qua cái tâm gương của mình. Dù âm thanh dù sắc tướng dù ngọt dù chua, chỉ là những cái bóng ảnh, những cảm giác, nghĩa là những cái hư vọng giả tạo. Còn chỉ có cái tâm mình ấy, thường trụ ở khắp mười phương. Trong kinh vẫn thường nói ngoài tâm không có pháp nào là thật cả. Tôi dĩ nhiên là khó hiểu, là bởi vì chúng mình sống trong cái lầm từ vô thủy, bây giờ nói hai ba câu để mở toang để cái lầm mới ra không phải là dễ. Thế cho nên tôi khuyên quý vị phải tập ba cái ai có dè cho thật kỹ đi đã. Khi tin chắc là những cái mình thấy đây không phải bên ngoài, mà mình đang thấy ở trong mắt của mình, thì nó là cái bóng chứ sao nó là cái thật được. Đó. Chứ cô tìm tôi một cái gì mà cô thấy, mà cô thấy được được thật nó. Tìm tôi ở thế gian này đi, có một cái gì cô có thể thấy được ngoài cái thần kinh của cô? Thế thì cô còn nói gì nữa? Thì cho nên mình chỉ thấy mấy cái bóng thôi, vì cái nghiệp báo của mình nó như thế. Nghiệp báo của mình có con mắt, cho nên mình chỉ thấy được cái bóng ở thần kinh con mắt thôi. Có thể nào mà thấy được cái gì ở bên ngoài không? Thế cho nên tất cả những cái gì mình thấy đấy đều là ở trong thần kinh của mình, mà mình cứ tưởng là mình thấy ở tận ngoài xa kia. Thế cho nên Phật mới chia ra làm sáu thứ biết của mình. Cái thấy ở mắt, cái thấy ở tận, cái nghe ở tai, là sáu cái biết, tức là sáu loại bóng ảnh nó đang chiếu ở trên cái tấm gương A Lại Gia. Cứ một cái việc nhận được cái tấm gương A Lại Gia ở khắp pháp giới thì cái việc ấy là chúng ta chưa nhận được. Cho nên mình cứ nhận được nó ở ngay hiện tại bây giờ nơi sáu căn này. Là cái tánh biết ấy, tức là cái thức A Lại Gia đấy, là cái kiến Phật. Còn những cái bóng ảnh nó hiện lên ấy là tướng Phật, mà đều là bóng cả. Mình cứ tưởng mình nghe chuyện bên ngoài, mình cứ tưởng mình thấy ở đâu đâu, nhưng mà thực cái thấy, cái nghe, cái ngửi nếm, cả sáu trần đều hiện ở nơi thần kinh của mình. Cái này tin được chưa? Không ơn khoa học mà người ta vạch cho mình thì mình không làm sao giải nghĩa được những các cái bí ẩn. Đức Phật nói không phải là bí ẩn, Phật định nói cho mình hiểu nhưng mình không hiểu nổi. Mà chúng mình bây giờ may mắn nhờ các nhà bác học, người ta phân tách cái con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, sáu căn của mình, thì mình thấy rõ ràng là mình chỉ tiếp xúc cái bóng ảnh mà thôi. Cái chuyện này tin được chưa? Tin được chưa? Nhưng mà tin được rồi ấy, thì cũng gọi là một chút có cái lóe ánh sáng, nhưng mà phải tập hàng ngày để cho nó quen với cái sự thật này. Bởi vì mình sống với vô minh là từ vô thủy, cứ cho là mình thấy cái núi ở ngoài kia, lại cứ cho là thấy cô Pháp Quang, thấy cô Diệu Pháp, mà không ngờ là mình đang thấy cái bóng ở trong mình. Mình đang thọ dụng cái nghiệp của mình mà thôi, cái nghiệp báo của mình mà thôi. Còn người ta thật thế nào chỉ ông Phật ông mới biết, mình không bao giờ thấy đâu. Tin chắc là sáu thứ mình đang thọ dụng đây là sáu cái bóng ảnh mà thôi. Mà cái bóng này nó đang hiện ở ngay trên cái tâm gương của mình. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Cho nên các vị tụng kinh gì, Phật cũng các tổ cũng cứ bắt chúng mình phải tụng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh để bổ khuyết. Bổ khuyết cái gì hiền ân? Thiếu sót. Bổ là gì? Bồi bổ vào. Bồi bổ vào cái chỗ thiếu sót, cho đừng thiếu sót nữa. Thế làm sao cô tụng kinh Pháp Hoa, cô tụng kinh Hoa Nghiêm, cô tụng những kinh trời, kinh biển gì ấy, mà tổ cứ bắt tụng một bài tâm kinh rồi gọi là kinh bổ khuyết, thế là thế nào? Tức là cái then chốt của tất cả các kinh mà mình không nắm được. Nếu mình không nắm được cái then chốt thì mình đâu có nắm được kinh. Cho nên các tổ bắt mình đọc cái then chốt để mà bổ khuyết vào cái chỗ mình chưa nắm được. Đọc những kinh gì ở đâu ấy, nhưng mà không nắm được cái then chốt của kinh đó. Bởi vì cái Bát Nhã là then chốt của tất cả các kinh. Các kinh Đại Thừa, cái kinh Tiểu Thừa thì không có, nhưng tất cả các kinh Đại Thừa. Thế mà Thầy sở dĩ Thầy cho chúng học Lăng Nghiêm là bởi vì bộ Lăng Nghiêm giảng Bát Nhã, giảng thẳng, chứ không có dùng như kinh Pháp Hoa thì dùng những các cái hình ảnh để mà diễn tả. Còn bộ Lăng Nghiêm ấy là chỉ thẳng để cho mình nhận được cái lý Bát Nhã ở nơi mình. Thế cho nên học bộ Lăng Nghiêm theo như ý Thầy, tuy nó lý luận tựa hồ khó mà nó lại dễ, vì nó nói thẳng, chỉ thẳng. Còn các kinh khác thì phần nhiều nói một khía cạnh, cho nên khó nhận. Thế thì chúng ta phải tập hai cái câu sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thế đấy, có nhận được cái câu ấy thì học kinh Di Đà này mới nhận được ra. Và nếu không nhận được cái câu bát nhã ấy thì không nhận được kinh Di Đà. Vậy thì chúng ta có thấy là cái bát nhã là bản chất của kinh Di Đà không? Thế cho nên phải nhận được cái câu ấy thì mới hiểu được kinh Di Đà. Không có thì cứ tưởng là mình hiểu mà hóa ra mình không hiểu.